Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 6 của Thiên Hồi Ký Đường Đi Không Đến của nhà văn Xuân Vũ. Dù quê hương tôi có nghèo nàn hay không có những kỷ niệm tốt đẹp đối với tôi đi chăng nữa, và tôi đi vì những lý do đi, vì đi chăng nữa thì tôi cũng mong mỗi ngày về. Tôi phải về, tôi không thể nào trở lại, dù trong lòng tôi có não nề, dù cho thân xác tôi có rã rời, tôi cũng phải về. Cố nhiên là không về với những ước mơ mang nặng trong lòng như từ lúc ra rời Hà Nội. Nhưng tôi phải về, dù có chết tôi cũng phải chết ở một nơi gần Sài Gòn nhất. Tôi gượng gạo nói với Thu một cách giả dối lộ hẳn ra. Em càng yêu Hà Nội thì em càng phải đi về miền Nam. Con đường Vinh Quang dắt em về Hà Nội là con đường em đi đây. Nó sẽ dạch qua miền Nam giải phóng và đưa em về Hà Nội. Thu phá lên cười quái đản, giọng cười vừa chế nhạo vừa chán ngán, làm cho tôi như bị một cơn gió độc lướt qua. Tôi biết mình nói không thật, không lừa dối nổi người khác, mong chi lừa dối được chính mình. Thu nói, anh có dám lặp lại những lời anh vừa nói đó không? Để làm gì vậy? Em không nghe rõ sao? Em nghe rõ lắm chứ. Thế thì anh đâu có uổng công. Anh lặp lại để anh nghe. Tôi lặng thinh, tôi thấy hơi xấu hổ. Tôi nói, đối với anh thì anh phải về miền Nam em ạ. Anh nghĩ em cũng thế thôi. Không, Thu ngồi bật hẳn dậy. Đối với anh khác, đối với em khác chứ. Thu nhìn quanh quất xem có ai không. Thấy những chiếc võng mắt chung quanh đều im lìm. Thu tiếp. Tôi đối với Hà Nội khác hơn anh đối với Hà Nội. Anh với Sài Gòn khác, tôi với Sài Gòn cũng khác. Đành là tổ quốc quê hương, nhưng mỗi con người đều mang trong tim mình một cái gì riêng tư và độc nhất. Tôi ví dụ như ở quê anh có bờ sông ở quê tôi cũng có, bờ sông Hồng chẳng hạn, nhưng nó không bao giờ giống sông Cửu Long trong anh. Đứng về mặt địa dư, nếu nó giống đi chăng nữa, thì dưới mắt anh, dưới mắt tôi, còn sông Hồng tuy là một, nhưng vẫn cứ là hai. Vì mắt anh nhìn nó, anh xúc động khác tôi, còn tôi trông thấy nó hằng ngày. Với phù sa trôi theo sông, với mùa nước lên nước xuống, với những kỷ niệm vui buồn của riêng tôi, không giống với ai. Có người nói, người ta không đi xa quê hương được vì tiếng chim kêu đầu rào. Chính vì thế anh ạ, mà anh bông ba về Nam, còn em thì đến chặng đường này, em có những ý nghĩ kỳ lạ. Thu ngưng lại một giây, rồi tiếp ngay. Anh nghĩ lại xem, em xin lỗi anh nhé, vì phải vì lý tưởng cao siêu mà anh đi về Nam, hay vì chỉ tiếng chim kêu ở đầu rào. Em không phải là đảng viên, cho nên em có thể suy nghĩ một cách lệch lạc. Tôi ngồi yên lặng, càng ngạc nhiên về những tình cảm sâu đậm đối với quê hương và sự thông minh của cô gái. Tôi lại hỏi Thu, nhưng bây giờ thì em định thế nào? Định thế nào? Nghĩa là... Em biết anh muốn hỏi em gì rồi, Thu tiếp. Nghĩa là anh muốn hỏi em có đi miền Nam không chứ gì? Em thú thật với anh rằng em thấy khổ tâm. Vào đó để làm gì? Để ca múa. Em thì chỉ làm được có mỗi một việc là ca múa thôi. Không múa được thì em vào đó để nấu cơm à. Miền Nam có cả chị Ba Định tài giỏi như thế, chẳng lẽ lại thiếu người nấu cơm? Tôi cười, không nói được gì. Thu lại tiếp. Anh xem cái chân của em đây này, bây giờ nó đã thế này, vào đến đó thì nó sẽ ra sao? Em đã thành con chim chỉ còn có một cánh thôi anh ạ. Mặc dù ngồi hơi xa, nhưng vẫn trông thấy những hạt nước mắt long lanh trên khóe mắt của Thu. Thu khóc là phải, bởi sự nghiệp của Thu xem như bắt đầu mỏng manh, xám xịt. Tôi nói, nhưng em trở về sao được? Em thấy từ hôm mình đi cho đến nay, chỉ thấy người ta toàn là vào, chứ có ai trở ra đâu. Thời buổi này ai lại đi ra? Người nào cũng có lý do, em cũng có lý do của em. Nhưng không đổng ổn đâu em ạ. Sao? Anh nói thế nào? Giao Liên họ đâu có dẫn em trở ra. Em đã thấy vấn đề chân cẳng của Phương và của các em từ khi đi vào vài hôm. Hồi còn đi chung đêm nào anh cũng lén đòn đi ra suối tìm chỗ vắng, và nấu nước đổ xuống một cái trũng đã lót sẵn vải ni lông để cho Phương ngâm chân. Có khi phải ngâm cả giờ đồng hồ. Chân giày chân dép đã quen từ bé đến lớn, bây giờ bỗng nhiên lại mang dép râu, leo vách đá, làm sao sống được? Ngâm nước nóng cho máu mau tan ra, chứ không có sưng vù lên như hai cái bánh bò. Nhờ vậy mà Phương ráng đi tới chỗ rẽ xuống khu 5. Đêm nào Phương cũng khóc. Anh cố lờ đi, hoặc đôi khi anh phát cáo là ầm ĩ. Anh bảo đi làm cách mạng thì phải chịu cực khổ, chứ đâu phải ở nhà với má hay sao mà sướng được. Phương đã trả lời ngay, em cũng biết làm cách mạng là khổ thật, nhưng cái khổ này là một cái khổ vô lý. Thà bắt em đi tù, còn em còn sướng hơn. Vì ở tù là mất tự do, nhưng mình biết trước như thế nào, cho nên khi mình mất tự do thì mình cũng không lấy gì làm khổ. Còn cái này mình đi giải phóng miền Nam mà rốt cuộc mình không làm gì được hết, thậm chí chỉ thêm gánh nặng cho người ta. Thử hỏi, cái việc đi du Nam của mình có ích lợi gì? Đem cặp chân diễn viên múa mà trèo núi thì em nghĩ không còn gì vô lý hơn. Đêm nào anh nấu nước cho Phương ngâm chân, Phương cũng phàn nàn, càng ngày càng nặng lời và dai dứt hơn. Một hôm Phương nói thẳng ra rằng nếu về như thế này thì Phương đã không đi. Phương đã nói rất thật lòng, và đó cũng là nỗi lòng của hàng vạn người trên đường này. Nếu biết thế này thì chắc chắn không ai đi, thà ở lại miền Bắc làm tên cán bộ mất tinh thần, làm tên lính đào ngũ còn hơn. Tôi lại hỏi Thu, nếu người ta không đưa Thu trở lại thì sao? Ai biết đâu được. Phải dự phòng chứ. Ở cái xứ này không thể dự phòng cái gì hết. Đang đi trường, đang đi tưởng là nắng to, mình lại giặt quần áo, thì ùng ùng trời đổ mưa. Đang khi mình tưởng mình sắp sửa ăn một bữa cơm ngon, thì lại trời đổ cần ra sốt rét. Cũng như biết đâu chốc nữa, máy bay chẳng đến rã chất độc xuống vùng này. Thôi, bây giờ đề nghị như thế này nhé. Anh cứ nói xem, mình cứ vô trạm. Dù thế nào được, trước nhất mình cũng không biết đường. Cái đó thì không lo. Hai hôm nay anh đã chú ý lối ra vào của nó rồi. Ở phía bờ suối có một tảng đá. Bước lên tảng đá thì đụng nhầm nhánh cây, ngã ngang đường rào. Dở nhánh cây đó chui qua, sẽ thấy một con đường mòn, cứ theo đường mòn đó mà đến trạm. Thu hỏi vặn lại, nhưng vào để làm gì? Để kiếm một tí thức ăn, thịt rừng chẳng hạn, và một mái nhà để núp mưa. Anh không biết đó là họ rất kỵ khách vô trạm hay sao? Tôi cười, khách cũng tùy, có loại khách họ rất kỵ, nhưng cũng có loại khách chúng nó cầu cảnh rước vào nhà mà nuôi như cu cu. Anh giỏi suy luận thôi. Anh thực tế lắm chứ em, tôi nói tiếp. Bây giờ thì thế này nhé, vào trạm lúc này thân tàn thì dù có cái giấy A đi cũng bị trạm nó tống ra ngoài như thường, vậy thì bây giờ để em vào trước. Eo ôi, em sợ đi một mình lắm, em sợ những cái gì mới lạ, huống chi là ở giữa rừng núi hoang vu này mà em phải đi một mình. Ê, em sao hay lo xua xoa quá, anh không bảo em đi một mình đâu, em đi trước chừng vài ba bước thôi, rồi anh đi theo liền. Nếu anh đi trước thò cái mặt dằn éo của anh ra thì nó xua đi ngay, cho nên em phải đi trước. Hì hì, em nghe rõ chưa? Nhưng em đâu có giấy tờ gì mà trình. Cần gì? Sao em ngây thơ quá vậy? Nó trông thấy em thì nó quên tất cả giấy tờ rồi. Em chịu thôi, Thu phụng phịu. Ai làm gì kỳ cục vậy? Trời ơi, có gì kỳ cục, em cứ vào. Nó thấy chân em đau tự nhiên nó xúc động. Nó thương hại vô căn cô văn công chân yếu tay mềm mà cũng đi giải phóng miền Nam. Tự nhiên nó thương, nó sẽ cho vào trạm ngay. Thu nói, thôi, anh muốn làm gì thì làm, miễn sao cho chân em mau lành là và anh hết sốt thì thôi. Anh không làm mất cái giá trị của em đâu, mà sợ gặp nguy hiểm phải tuần quyền, em có hiểu không? Không biết đang trưa hai chiều rồi, nó cứ lâm âm ấm lạnh. Ở bờ suối, đá cũng có vẻ mục, chỉ cần động tới là nó rã tan ngay. Con người thì cứ gây sốt, cứ mỗi lần gió mạnh thì làn da sởn lên rần rợn. Con người có vẻ mỏng mảnh quá, lúc nào cũng như sắp sốt đến nơi. Tôi nằm yên trên võng, có khi hàng mấy giờ liền, chỉ để lắng nghe xem cơn sốt có đến với mình không, và lúc nào cũng có cảm giác là sợ nó lên. chung quanh đây, những bệnh nhân rơi rớt lại từ những đoàn khác nhau vẫn còn nằm nguyên đó. Có người hôm trước thấy còn ngóc dậy nấu nướng, hôm nay thì nằm bẹp. Có người hôm trước nằm liệt trên võng, nay đã thấy ngóc đầu dậy đi đi lại lại, không ai nói với ai. Dường như họ không cảm thấy sự có mặt của những người đồng loại, đồng bệnh trên bên cạnh họ có lợi ích gì. Một chập sau thì quả nhiên có hai cậu giao liên tới, một cậu 36-37, còn một cậu chừng 19-20, cả hai đều sốt rét, nước da vàng khè nhưng hơi ngả màu xám. Có lẽ họ chịu đựng sốt rét đã quen và cái chướng khí của rừng núi làm cho nước da của họ xám lại. Hai người vừa đi quang ngang qua võng tôi vừa cào nhào. Ôi, để cho nó chết. Người kia gắt. Để cho nó chết thì chúng mình tù một gồng bố à. Cả hai đều xăm xăm đi lại phía võng của Thu. Tôi bèn gọi giật hai anh chàng lại. Cả hai đều do dự, nhưng tôi ngoắt thật nhanh, có vẻ quan trọng, cho nên hai anh chàng đều trở lại và đến bên tôi. Tôi bảo ngay, các anh đưa cô kia vào trạm. Không, thì có việc gì trung ương sẽ khiển trách đường dây này nhé. Cả hai cậu cũng có vẻ thú vị, mắt sáng rực lên, chờ đợi tôi nói tiếp. Tôi bảo, cô ta là diễn viên ca múa của dân công trung ương đó, đã từng đi Liên Xô Trung Quốc danh tiếng như cồn, miền Bắc chỉ có vài cô như vậy. Trung ương gửi vào Nam để biểu diễn ở Sài Gòn đấy. Sài Gòn giải phóng mà không có cô biểu diễn thì nguy to. Trong cách nai nịch của hai anh chàng, tôi quả quyết đúng là giao liên, lựu đạn dắt quanh lưng, giải cao su gói ghém rất gọn, khẩu cạc bin lắp bán buộc bằng dây thun, và nhất là hai ống quần quấn xà cạp trông như lính Tây. Tôi đưa nốt hai cái anh chàng vào vòng trách nhiệm. Cô ta đau chân nên đoàn đã gửi cô ta lại đây, mặt khác đã điện về trung ương báo cáo, nếu ngoài Hà Nội hay sẽ chỉ thị cho trạm xá nào gần đây nhất đến đem cô về điều trị. Cậu trẻ đáp, gần nhất cũng 2 ngày đường đồng chí ạ. Vậy thì làm sao? Dạ, trong trạm em y tá soàn soàn thôi, cũng không có. Tôi đã mừng rồi nhưng hãy còn kỳ kèo. Cậu có thể đi rước bác sĩ ở cái trạm xá gần đây không? Đi 2 ngày mà có được bác sĩ chữa chân cho cô thì cũng đáng cái công. Chân của diễn viên múa mà diễn viên ưu tú, nhất là chân ngọc chân ngà, các cậu có biết không? Ở Liên Xô, mỗi diễn viên múa như vậy là một bác sĩ theo để săn sóc đôi chân. Cái gì chứ cái nghề bạc tán khoét thì tôi học rất nhiều trên đoạn đường Trường Sơn này. Tôi biết rõ ràng sở dĩ hai cậu ta nghe lời tôi một cách ngoan ngoãn và kiên nhẫn như vậy là vì bệnh nhân mà trạm của các cậu sẽ rước về là một người con gái đẹp. Chứ nếu như ngược lại thì dù cho tôi có đại tướng đi nữa, tôi cũng không khiển nổi hai gã lính núi này. Phép vua thua lệ làng, lực lệ đường dây ở đây còn hơn thế nữa. Giao liên hoạt động độc lập, mỗi trạm tự do hùng cứ một giang sơn, muốn gì làm cũng không ai hiểu nổi. Có trạm lấy gạo tiêu chuẩn, mà mỗi hạt là mỗi giọt mồ hôi pha máu, bán hoặc nuôi heo, vân vân. Cho nên trên đoạn đường này, khách sợ nhất là giao liên, họ bảo nhất trạm, nhì trời. Khách đi đường đừng có dại dột mà động tới các ông trời đó, các ổng mà đã ghét rồi thì các ổng làm đủ thứ trò để trả thù, mà các ổng trả thù thì chết. Ví dụ đến một khúc đường tốt, đáng lẽ để cho anh đi thông thả lấy sức thì các ổng lại hô là bãi pháo và hát anh chạy dắt dò lên cổ. Các ổng cho anh chạy học máu mồm ra và đồ đạc rơi rớt hết. Hoặc đường mòn không có cho đi mà các ổng cho anh lội toàn gai gốc, đá tai mèo. Và thay vì đi 20 phút, các ổng cho anh trèo dốc vài tiếng đồng hồ, cho nên gọi là trời thì cũng không có gì quá đáng. Tôi quay sang Thu, nói to với giọng cấp chỉ huy. Trong lúc chờ đợi bác sĩ và mưa gió lê thê như thế này, hai đồng chí giao liên có ý muốn đưa cô về trạm để cho y tá săn sóc cái chân đau của cô thấy thế nào? Thu từ từ ngồi dậy, tóc Thu hơi rối. Thu hơi cao mặt và sẽ thòng cái chân đau xuống đất, nhưng hai cậu giao liên đâu có nhìn nơi không đẹp đẽ ấy làm gì. Cậu chỉ sửng sốt trước gương mặt của cô văn công trung ương, mặc dù sốt rét đau đớn nhưng vẫn cứ đáng nhìn như thường. Thu biết tôi đã khơi mào nên nàng tiếp thêm. Điện gì mà lâu thế? Mọi lần em ở mặt tư khoa, thưa thủ trưởng, em nói thẳng về Hà Nội được cơ mà. Em nói 4-5 phút cũng không ai cắt. Thời đó là chuyện thời bình, còn ở đây là chiến tranh. Nhưng đối với em, Trung ương có cái đặc ân đó là quá xá rồi. Chữ ở đây có ai mà được như vậy, em cũng phải thông cảm Trung ương một chút. Thu lại nhăn nhó. Vậy để em đề nghị với thủ trưởng, cứ cho em nằm lại đây để chờ người ta tới. Bây giờ em không tài nào đi nổi nữa, thủ trưởng cứ trông đây thì rõ. Thu đưa chân lên, tôi xích xoa mãi, tôi nói. Ơi, đành rằng Trung ương sẽ có người tới trước, nhưng bây giờ hai đồng chí Trạm nhiệt tình, em cũng không nên từ chối, phải không hai đồng chí? Tôi đưa tay hai cậu đến lều của Thu và nói ngay. Điện, về tới Trung ương ít nhất là 2-3 hôm, chắc chắn như vậy. Nhưng còn từ Trung ương điện vào đây, phải vòng qua khu 5 rồi mới cho người tới. Và theo hai đồng chí này nói, thì trạm xá gần đây nhất cũng mất 2 ngày đường. Thu lại cao mặt nhẹ nhàng. Khổ quá! Khổ thật, nhưng biết làm sao bây giờ? Cũng may là có hai đồng chí đây. Bây giờ một mặt cứ vào trạm nằm, một mặt mình cứ chờ Trung ương. Hai cậu vô liền thấy Thu quan trọng đến nỗi chân đau mà phải điện về Trung ương. Mà Thu lại gọi tôi là thủ trưởng thì tôi quan trọng đến chừng nào nữa. Cho nên hai anh chàng này nài nỉ xin mời chúng tôi về trạm. Tôi cũng thừa biết rằng sở dĩ tôi quan trọng là vì tôi chỉ huy một cô gái đẹp. Thế thôi. Cuối cùng Thu nhận lời vào trạm. Những người nằm chung quanh đều ngẩng cổ lên nghe câu chuyện của chúng tôi. Họ có lẽ lấy làm ngạc nhiên về sự quan trọng của cô diễn viên ca múa, hay lấy làm lạ, hay sự đãi ngộ đặc biệt đối với Thu, một bệnh nhân soạn, trong khi cả bọn họ đã nằm liệt, mà có ai thèm để mắt tới cho đâu. Nhưng ở đây không thể đối xử nhân đạo với ai hết, không thể bỏ qua một cơ hội để chụp lấy những quyền lợi bất ngờ, nhất là quyền lợi về vật chất. Một mẩu cơm, hay một chỗ ngủ, hay một viên thuốc. Ở đây, người ta quen tàn nhẫn với nhau, quen lấn lướt nhau, quen hơn thua tranh chấp. Từng tí một, có khi chỉ để một mẩu cơm trái. Châu ơi, thế thì tôi và Thu đâu có gì phải nghĩ suy cho mệt đối với những người bệnh đang nằm ngoài mưa kia khi chúng tôi được trân trọng rước vào trạm. Tôi thú thật rằng tôi cũng không xấu hổ chút nào. Họ có hiểu đâu là múa, đâu là Trung ương, đâu là Liên Xô, gì. Tôi thấy cần phải nói thêm nhiều nữa, hay hơn nữa để cho họ tin, để cuối cùng tôi được ngủ không ướt, ăn no và hết sốt rét, để, tóm lại, trong một chữ sống, thế thôi. Ai muốn lý tưởng hóa cuộc trường kỳ lội bộ trên con đường trường kỳ kỳ cục này, thì hãy cứ nhảy vào, ngay cả người đã lấy xương máu, người khác để vạch con đường này nữa, hãy vào, nhảy vào đó, rồi sẽ thấy cái lý tưởng mà họ đặt ra cho những người khác tôn thờ sẽ chẳng bằng nắm cơm thiêu hay những ngụm nước trong bi đông trên con đường này. Chứ ai trách tôi nói dối, tôi lừa gạt. Từ ngày tôi đi lên đường Trường Sơn, tôi đã nói dối tất cả. Bạn tôi hỏi muối còn hết, tôi nói hết. Ai hỏi tôi mệt không, mệt ít, tôi nói mệt nhiều. Ai hỏi tôi gì, tôi cũng tìm cách nói dối, trừ khi nói thật có lợi hơn. Nói dối thì tôi mới nói thật. Tôi thấy mọi người đều nói dối rất hồn nhiên, ngay cả những người lớn nói chuyện, những chuyện tài trời còn nói dối, nói đảo, thì việc gì mình chẳng ruột ngựa cho thiệt thân. Xin lỗi, thì việc gì mình thẳng ruột ngựa cho thiệt thân. Một người quẩy ba lô và đồ phụ tùng cho Thu, họ tỏ ý miễn cưỡng giúp đỡ tôi, nhưng tôi lập tức chối từ vì sợ lạm dụng lòng tốt của họ. Đi được một quãng thì phải qua suối. Châu ôi, đó là một vấn đề khó khăn gian khổ. Xin mở ngoặc, nhưng nhất định thắng lợi. Xin đóng ngoặc, tôi gài vấn đề ngay. Chân của cô Thu bị ướt, có thể bị nhiễm trùng đấy. Thu chống gậy đứng dừng lại bên bờ suối. Bóng Thu in dưới nước lăn tăn theo những gợn sóng, bỗng nhiên làm tôi bồi hồi. Tôi chợt nghĩ, nếu không có tôi đề ra chủ trương khiêng Thu đi mấy ngày đầu, và nếu bây giờ không có tôi ở đây thì Thu sẽ ra sao? Đêm khuya thân ghé dặm trường. Cậu giao liền bảo, để tôi chặt cái cây bắt cầu cho chị qua. Tôi gạt ngay, đi đất còn không vững nữa là đi cầu. Thế thì chặt đòn khiêng. Gì mà phải khiêng, có mấy bước thôi, nhảy phóc là qua bên kia. Tôi nhắm nghía một Lúc rồi hầm hở lột ba lô cùng thắt lưng ra cho cháu cậu bảo, cho trao cho cậu dâu Liên và bảo cậu mang hộ tôi. Chi vậy? Để tôi cõng cô ấy sang cho mau. Cả hai đều nhìn tôi, tuy không nói ra, nhưng họ đều cho tôi định làm một chuyện không thể làm được. Tôi giục, lại đây Thu, anh cõng em qua, chần chờ ở đây mưa trút xuống ướt như chuột bây giờ. Thu chần chờ, không nói không rằng, vẻ mặt buồn hiu. Có lẽ Thu đã ngao ngán đến cực độ con đường vinh quang này. Đường gì mà đường vậy, đi không được, đứng không bóng mát. Còn mưa thì nhánh đổ đâm lòi ruột, đêm ngủ thấp thỏm, sợ kẻ gian vào ăn cắp. Mà toàn là ăn cắp dép và bi đông nước. Thu lắc đầu cương quyết, nhiễm trùng thì nhiễm, em lội qua thôi. Tôi quát, tôi ra lệnh cho đồng chí phải để tôi cõng. Thu rùm rúm nước mắt. Cậu do Liên trẻ đau khổ ra mặt, còn anh kia thì nhìn tôi. Chắc anh ta biết tôi lê cái thân, còn không muốn nổi. Tôi mà cõng Thu thì sẽ dìm Thu ngay xuống suối. Anh này bảo cậu trẻ, thôi em cõng chị ấy đi. Cậu trẻ ửng dành tay ngó xuống. Thu hất mái tóc ra phía sau như để lấy lại bình tĩnh. Còn tôi thì tôi đã thấy kết quả nắm chắc trong tay rồi. Tôi nói tiếp giọng nhỏ nhẹ, Thu không nên e ngại. Thu coi cậu ấy như em của Thu vậy. Giả lại có gì đâu, chân Thu đau, còn cậu ấy thì tự nguyện giúp Thu như giúp một người chỉ yếu đuối hoạn nạn. Thiệt là khóc hổ người, cười ra nước mắt. Cậu giao Liên trẻ khom lưng xuống và Thu chậm chậm bước tới với chiếc gậy. Đôi mắt Thu không rời bàn chân đau, đang chọn những chỗ phẳng để đặt xuống một cách vô cùng thận trọng. Thiệt là não lòng, chua cay, tủi hận. Đó là phương tiện di chuyển thương binh của bọn tôi như vậy đó. Có gì hơn thời bà Trưng bà Triệu hay không? Vậy mà phỉnh bụng chơi với phản lực trực thăng, đánh với thằng giặc nó đi hành quân bằng máy bay, chở cả gà quay và giấy vệ sinh theo. Nó toàn bay trên đầu, cứ ngọng cổ, cò lên mà dòm và phản đối bằng mồm. Còn mình thì chuyên môn chui lén chui lút, một đốm lửa cũng không dám nhóm, một làn khói cũng phải quạt cho tan. Hỏi chiến thắng ấy lấy ở đâu mà có. Thu đang đi bỗng dừng lại. Thu lắc đầu ngoài ngoại. Thôi anh à, để em lội tốt hơn, chả sao đâu có ướt gì, lát nữa sẽ khô. Cậu giao Liên trẻ nhìn Thu, có lẽ từ lâu nay cậu chưa thấy một người con gái nào đẹp như vậy. Cậu ta đã tự nguyện cõng Thu qua suối, nhưng dù sao cậu cũng hơi ngượng. Còn anh kia thì không giục thêm tiếng nào nữa, có lẽ y thấy hơi kỳ kỳ cho Thu. Tôi không biết làm sao nữa, đã lỡ đến đây rồi không lẽ lại bảo thôi, nhưng nếu giục thì chưa chắc Thu đã nhận lời. Chính tôi cũng thấy nó làm sao ấy. Thu đứng nhìn dòng nước, ra dáng suy nghĩ lung lắm. Bỗng Thu kêu lên, em đã có cách rồi anh ạ. Làm sao? Thu làm thinh đi lại chỗ cậu do Liên trẻ đứng, lấy cái ba lô và mở ra, lấy một tấm vải mũ. Xong Thu ngồi xuống, xăng quần lên rồi không nói năng. Thu quấn chặt tấm vải mũ chung quanh bằng chân sưng của Thu. Vậy là Thu có lối thoát. Hai anh giao Liên đều hoan nghênh cho cái sáng kiến của Thu, nhưng có lẽ cả hai cùng tiếc rẻ cơ hội để giúp đỡ người ngọc qua suối, để lấy đó làm các nhịp cầu giao cảm về sau. Cái sáng kiến đó thực hiện xong một cách chậm chạp, nhưng chắc chắn. Thu hỏi tôi sau khi đã nai nịch kỹ lưỡng bằng chân đau, như thế này nước vô được không anh? Tôi nói, nếu lội qua nhanh thì nước vô không kịp, còn lội chậm thì nhất định nước sẽ vô ngay. Thu không nói gì, nàng chống gậy chậm chạp đi xuống mí nước rồi bước xuống nước. Tôi cảm thấy tê buốt đến tận tủy, nhưng Thu cứ từ từ đi ra lòng suối. Thu từ từ săn quần cao lên cho khỏi ướt, làn da trắng nuốt cho tôi thấy, mà phải chạnh lòng, trắng quá, đi mất từ dưới gót chân trở lên, vẫn cứ một màu trắng như tuyết, như bông bưởi. Có lẽ Thu hơi ngượng nên Thu không săn nhanh, mà chờ cho nước đến đâu, Thu săn lên đến đó. Có khi Thu phải dừng lại để săn lên, để khỏi trượt ngã, thì tôi cũng chờ nàng một cách tự nhiên. Thu không hề biết tôi đã dừng lại để nhìn đôi chân của nàng, hay cậu dâu Liên cũng đưa mắt xoáy vào mục tiêu ấy. Bỗng đùng, Thu đang lội vụt trượt chân ngã xuống nước, rõ tai họa thật. Hai người giao liên bươn bả chạy tới, tôi cũng cuốn lên nhưng không thể đi nhanh được vì tôi vừa dứt cơn sốt. Người sốt tối kỵ nhất là trầm mình dưới nước. Tôi đã cố gắng hết sức để lội xuống nước, nhưng lỗ chân lông của tôi hở ra, hút nước vào tận tủy. Cả người tôi tê dại, buốt lên, mất hết cảm giác. Một chàng sốt rét lại muốn nâng đỡ một người bệnh thì làm sao? Cho nên tôi đã trật chân ngã và ngã xuống nước. Trước khi tới với Thu, một cậu giao liên đã tới nơi và đỡ Thu dậy. Thu ướt ngôi ngôi. Thu nhìn tôi có vẻ buồn mãn, buồn nản, trách móc, hờn tủi tất cả tình cảm của một người hay một con vật bị hy sinh đổ ra cho cái nhìn đó. Cậu giao liên trẻ quàng tay qua lưng Thu, còn một tay thì nắm tay Thu một cách tự nhiên để đưa Thu đi tới. Hình như Thu cũng vui lòng về cái cử chỉ ấy. Thu ướt đẫm, quần áo dán sát vào người. Bây giờ tôi mới biết rằng trong máu tôi còn nhiều hồng huyết cầu. Bởi vì tôi nhìn Thu, trông thấy Thu đẹp, và dường như tôi hơi tiếc, sao không đến kịp để đỡ Thu. Rồi cuối cùng Thu cũng qua được con suối, sang đến bờ bên kia. Thu ngồi phịch xuống đất mà thở dốc, mặt Thu tái lại trông tội nghiệp hết sức. Tôi vội vã đến, mở những lớp ni lông trên chân Thu ra. Thiệt là khốn nạn, cái bàn chân thon nhỏ bây giờ tôi mới nhìn tận mắt. Nước lọt qua những kẽ hở ni lông ướt hết và cả vết thương. Những ngón chân đã quen những mặt phẳng và nhung lụa giờ đã tòe, móng xước lên và trầy trụa, tím ngắt. Thu nhìn tôi săn sóc bàn chân cho Thu với vẻ hài lòng dễ chịu. Hơn tháng nay trên đường đá tai mèo này đâu có ai ngó ngàng gì tới Thu, ai lo thân xác nấy. Còn lũ đàn ông vốn nịnh đầm, nhất là đối với các nữ văn công thì cũng quên bẵng cái đức tính thiên phú đó đi. Lâu nay đi chung với họ, tôi nhiều lúc hay bực mình về sự yếu đuối, sự chậm chạp nhõng nhẽo của bọn họ, và cảm thấy thơi thới vì sắc đẹp, vì sự tươi mát của họ mà ai cũng thích khi còn ở ngoài kia trong cuộc sống bình thường. Độ hơn một giờ đi bộ trải qua những giai đoạn đường vừa lầy lội vừa gồ ghề, chúng tôi đến trạm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được trông thấy cái mà người ta gọi là trạm. Đó là mấy cái nhà lợp bằng những tấm ni lông rách nát, vá víu, đứng co ro dưới tàn lá rậm rạp của rừng xanh. Ấy vậy mà người chủ nhà còn sợ máy bay trông thấy, nên họ bẻ nhánh cây xếp trên nóc. Cái điều đặc biệt thứ hai là nhà không có vách. Hồi ở ngoài Hà Nội, chúng tôi tưởng rằng trạm là những dãy nhà như chùa Nam Giang ở Hà Đông, trong đó có những sạp nứa tuy ọp ẹp nhưng nằm ngã lưng rất thần tiên. Trong những cái trạm đó có những cái lò rất to nấu cơm hàng trăm người ăn một lúc. Khách đến trạm rồi chỉ còn bỏ ba lô xuống sạp nứa, nằm nghỉ và chờ cơm dọn ra thôi. Cái gì cũng tuần tự, khoa học, thần ái như hồi kháng chiến 9 năm chống Pháp. Nhưng khi tôi được biết cái trạm đầu tiên ở làng Ho thì tư tưởng và tình cảm của tôi hoàn toàn tan biến. Trạm có nghĩa là không có cái nhà cửa bếp núc. Trạm có nghĩa là một nơi nào đó để cho khách dừng lại nghỉ ngơi hoặc một giờ, hoặc một ngày, hoặc một tháng. Trong đó xảy ra vô số việc phức tạp, kể cả sự ăn cắp và lừa gạt lẫn nhau. Người ta bảo rằng miền Nam đã giải phóng 3/4 đất đai và 4/5 dân chúng. Vậy mà đi hàng tháng trời, chúng tôi không gặp được một cái nhà, không gặp được một người dân. Đúng ra, gặp rất nhiều dân chúng, khoảng vài mươi người, như những người này không phải là dân Việt Nam. Và khi gặp mặt chúng tôi, thì họ đâm đầu chạy chứ không phải đến gần để bộc lộ tình cảm cá nước. Cho nên chiều nay mà tôi gặp được cái nhà của trạm thật là một hạnh phúc lớn cho tôi. Tôi và Thu mắt võng gần bên nhau, trên những chỗ cũ. Người ta vừa đi nên không phải sửa sang nhiều cho lắm. Bên cạnh chúng tôi là một con suối chảy ngoằn ngoèo. Vì trời mưa to liền mấy hôm qua cho nên con suối cũng to, nước ké lên ké mặt bờ. Tôi định vào trạm hỏi xem y tá có ống tiêm hay không, để nhờ tiêm giùm một mũi thuốc ký ninh mà tôi đã mua và mang từ Hà Nội. Nhưng khi vào trạm để tìm y tá thì tôi lại thất vọng, vì anh trạm trưởng cho hay rằng cái ống tiêm 5 phân khối hiệu Ideal của Hoa Kỳ vừa bẻ xong, cho nên bây giờ nhân viên trong trạm ốm cũng không có ống tiêm, phải đợi ít nhất 5-6 tháng mới hy vọng có được. Như vậy tôi đành cất ống thuốc vào ba lô và nôm nốt chờ những cơn sốt. Mà quả thật như vậy, hôm sau tôi lại sốt. Tôi sốt 2 ngày thì dứt cơn. Đó là một điều đáng buồn vô cùng, vì có lẽ là liều lượng ký ninh mà tôi nuốt vào bụng không đủ sức để chế ngự những ổ vi trùng. Tôi nằm trên mép võng thấy rờn rợn, thì biết nguy to, chập sau, trán tôi hầm hấp, vành mắt nóng lên và mắt rơm rớm nước mắt. Rồi tôi lại ngáp dài, thôi, đích thị hẳn hồi rồi, thằng sốt rét lại đến viếng thăm tôi. Tôi hình dung rõ từng đợt vi trùng, chúng hình tròn hoặc hình lưỡi liềm, làm theo lời bác sĩ giảng, chúng xông vào cắt những túi hồng huyết cầu vỡ ra, hoặc quấn lấy những túi ấy và cũng làm cho nó vỡ ra, rồi xoắn lấy từng túi mà tiêu diệt. Sau cuộc ác chiến, khi hồng huyết cầu chống lại có kết quả, thì con người cứ en en không lên cơn hẳn, còn khi lũ vi trùng lấn lướt hoàn toàn, thì bệnh nhân rung lên ngay, và xác hồng huyết cầu trôi bập bềnh trong máu. Vì thế sau mỗi cơn sốt, hàng triệu hồng huyết cầu bị tiêu diệt và do đó bệnh nhân cứ xanh lướt. Tôi rất bình tĩnh nhưng lại vô cùng ngao ngán bởi vì tôi biết bản thân mình đang lao vào một cuộc chiến đấu mà tôi biết trước sẽ chiến bại. Tôi là người chiến bại. Tôi mơ màng, phen này thì chết thật đây. Sốt, sốt gì mà sốt vậy? Vừa ngóc đầu dậy được 2 hôm lại ngã sốt. Mà đúng 2 hôm. Nghe người ta nói sốt cách Nhật hoặc sốt kiểu 2-3 hôm mới lên một cơn như thế khó chữa lắm. Người ta ở rừng kinh nghiệm như thế, không có sự giải thích khoa học nào hết. Tôi rầu rĩ vô cùng, tùy sốt mà vẫn suy nghĩ lung tung. Nào đường đi còn quá dài, nào quê hương, nào sự nghiệp, gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 6 của Thiên Hồi Ký Đường Đi Không Đến đến đây xin tạm chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.